vài năm gần đây, sự xuất hiện của loại hình dịch vụ đặt phòng hay căn hộ trực tuyến Airbnb đã làm xáo trộn cảnh quan ngành khách sạn. Airbnb không kinh doanh khách sạn mà chỉ đứng ra làm trung gian và thu các khoản phí kết nối giữa những người cho thuê và khách du lịch. Trong vòng 8 năm, từ một công ty khởi nguồn startup, Airbnb trở thành một đế chế trong lĩnh vực này với hơn 2 triệu chỗ ở tại 191 nước và hơn 60 triệu lượt khách đặt phòng trên Airbnb trong năm 2015. Airbnb trích hoa hồng từ 12 đến 15% từ mỗi giao dịch. Theo phóng sự Airbnb, mặt trái của nhà khổng lồ lĩnh vực chia sẻ vào ngày 4 tháng 6 vừa qua của đài truyền hình Pháp France 2, thì giá trị của công ty được thẩm định tới 25,5 tỷ đô la, chỉ đứng sau tập đoàn Hilton nhưng đứng trước cả tập đoàn Marriott hay Accor. Câu chuyện bắt đầu từ San Francisco trong một căn hộ chung của Brian Chesky và Joe Gebbia. Để có thể trả tiền thuê nhà, hai sinh viên ngành thiết kế đã cho thuê một phần căn hộ của họ cho khách du lịch. Tên Airbnb được kết hợp từ Airbed, có nghĩa là giường phao, và Breakfast, có nghĩa là bữa sáng. Sau khi thu được những khoản tiền đầu tiên từ các khách du lịch, hai sinh viên này đã nhận thấy tiềm năng rất lớn của loại mô hình kinh doanh mới. Trả lời đài truyền hình France 2, Joe Gebbia, nhân vật số 2 của Airbnb, khẳng định họ không phát minh gì mới cả, nhưng họ đã tạo ra được một công cụ mới, vui hơn, gần gũi hơn và dễ truy cập hơn để mọi người trên khắp thế giới, không kể tuổi tác hay văn hóa, đều có thể liên kết được với nhau. Hết lời dẫn. Airbnb phát triển thương hiệu theo mô hình thoải mái, độc đáo và chia sẻ. Đây cũng là lời chia sẻ của Brian Chesky trong ngày hội gặp mặt các chủ nhà trên toàn thế giới tại Paris vào tháng 11 năm ngoái. Nhà tỷ phú 35 tuổi nói:
Vous connaissez la différence entre une maison et un foyer?
Bạn có biết sự khác nhau giữa một ngôi nhà và một mái nhà hay không? Một ngôi nhà chỉ là một không gian, nhưng một mái nhà là nơi người ta đón tiếp những người khác như các thành viên trong gia đình. Là chủ nhà có nghĩa là làm thế nào để người khách có cảm giác thoải mái như là ở nhà họ. Feel like they belong.
Với khách du lịch, loại hình ở ké tại nhà dân vừa tiện lợi vừa thoải mái, giúp họ được sống như một người dân bản xứ và tiết kiệm được chi phí dành cho chỗ ở, thường chiếm 1/3 ngân sách du lịch. Còn đối với chủ nhà, đây là một khoản thu nhập phụ không nhỏ, giúp họ thanh toán các chi phí hàng tháng. Tuy nhiên, với các loại hình dịch vụ khách sạn truyền thống và chính quyền các đô thị lớn như Paris, Barcelona, Berlin, New York, Airbnb cũng như các trang mạng cho thuê nhà, phòng du lịch đầy đủ tiện nghi đang trở thành kẻ thù số 1.
Lý do thứ nhất, đa số cá nhân kinh doanh loại hình này không được cấp phép và dĩ nhiên là không khai báo thu nhập. Lấy trường hợp cụ thể tại Pháp, luật Allure năm 2012 quy định mọi thành phố có trên 200.000 dân có thể buộc mọi cá nhân muốn cho thuê chỗ ở với thời gian hơn 120 ngày một năm phải xin phép kinh doanh. Thành phố Paris đã áp dụng biện pháp này. Thế nhưng, theo con số được đăng trên nhật báo La Croix ngày 6 tháng 6, thì tại Paris chỉ có 107 địa chỉ trong thành phố đã xin phép và được cấp phép kinh doanh. Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế. Vì theo ông Yann Brossard, trợ lý đô trưởng phụ trách vấn đề nhà ở, thì Paris có đến 40.000 chỗ ở đầy đủ tiện nghi dành cho khách du lịch. Trong đó có thể có 60-70% được cho thuê trên 120 ngày một năm, thậm chí là suốt năm một cách bất hợp pháp. Nhiều địa điểm nổi tiếng của Paris như đảo Saint-Louis ở quận 4 hay khu Marais ở quận 3 sắp tới sẽ gần như không còn nhà ở thật sự theo đúng nghĩa mà nhường chỗ cho khách du lịch. Nhà dành cho khách du lịch càng tăng đồng nghĩa với quỹ nhà dành cho dân địa phương càng giảm. Đây là lý do thứ hai khiến các thành phố lớn mạnh tay kìm hãm sự phát triển của dịch vụ Airbnb. Trong trường hợp của Paris, do số lượng dân tăng đều từ năm 2000, các đại biểu thành phố dường như đã quyết định đưa loại hình cho thuê nhà du lịch này vào khuôn phép. Một mặt để hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản, mặt khác để tránh tình trạng quỹ nhà cho thuê dài hạn bị giảm. Vì theo giáo sư Jean-Claude Drian, thuộc Viện Quy hoạch Đô thị Paris, thì hình thức cho thuê nhà truyền thống không có lợi bằng cho thuê nhà ngắn hạn nếu căn cứ theo giá bất động sản rất đắt ở Paris. thành phố Paris có riêng một đội ngũ 25 người chuyên đi lùng nhà hay phòng cho thuê không được cấp phép. Họ kiểm tra những tòa nhà nhờ truy cập các quảng cáo trên các trang cho thuê như Airbnb hay Abritel, thậm chí là nhờ cáo giác của những nhà hàng xóm bất bình. Mọi cá nhân vi phạm có thể bị phạt đến 25.000 euro.
Nhiều thành phố lớn khác cũng đang làm giống Paris, như tại Berlin. Từ ngày 1 tháng 5 2016, người dân không được phép cho thuê một căn phòng trong căn hộ mà họ sống nếu không được phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt 100.000 euro. Người dân Berlin còn có thể tố cáo trực tuyến những chủ nhà vi phạm. Tương tự, thành phố New York của Mỹ cũng cấm cho thuê phòng liên tục trong vòng 30 ngày. Paris còn gợi ý các thành phố lớn trên thế giới hợp tác với nhau, trong đó có cả London, cho đến giờ vẫn rất thoải mái về vấn đề này.
Lý do thứ ba là thất thoát thuế lưu trú cho địa phương. Ngoài ra, rất ít cá nhân cho thuê nhà khai đủ thuế thu nhập. Tại Paris, Airbnb từ năm 2015 và Abritel vào năm 2016 đã cam kết thu thuế lưu trú từ các nhà ở cho thuê. Airbnb chấp nhận nhắc lại quy định của thành phố Paris đến chủ nhà nếu họ chạm đến giới hạn 120 ngày cho phép. Thế nhưng trang quảng cáo không chịu trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương. Lý do thứ tư vẫn là thất thoát thuế, nhưng từ phía công ty Airbnb. Với hơn 200.000 chỗ ở, Paris là thị trường số 1 của Airbnb, với 517.821 người đã đặt phòng qua dịch vụ này vào năm 2014. Thế nhưng Airbnb nộp chưa đến 100.000 tiền thuế tại Pháp. Vào năm 2015, Airbnb đã có doanh thu hơn 800 triệu euro trên khắp thế giới. Nhờ vào cấu trúc tài chính phức tạp, Airbnb đã lấy được thuế tại 191 nước trên thế giới. Ví dụ, khi khách du lịch trả tiền thuê phòng tại Paris trên Airbnb, tiền không ở lại Pháp mà đi thẳng về Ireland, một chi nhánh có trụ sở tại Dublin. Tại đây, thuế áp dụng cho doanh nghiệp chỉ ở mức 12%, ít hơn 1/3 so với mức thuế 33% tại Pháp. Chính vì vậy, Airbnb đã chọn Ireland để chuyển hết doanh thu từ khắp nơi trên thế giới, trừ thị trường Mỹ. Trong danh sách đăng ký kinh doanh tại Ireland, Airbnb có hai công ty, Airbnb Ireland và Airbnb Quốc tế. Đây chính là mô hình The Double Iris nổi tiếng, giúp Airbnb gần như không phải nộp thuế, theo giải thích của giáo sư kinh tế Ireland James Stewart với phóng viên của France 2.
Comment fonctionne le double irlandais?
Double Irish hoạt động như thế nào ư? Đây là một cơ chế khá đơn giản, thường xuyên được các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ sử dụng tại Ireland. Một công ty có trụ sở tại Ireland thành lập một công ty thứ hai. Với nhiều cách thức khác nhau, công ty thứ nhất chuyển lợi nhuận vào công ty thứ hai. Cụ thể là lợi nhuận được chuyển về công ty Airbnb của Ireland, rồi sẽ được chuyển sang công ty Airbnb quốc tế có tư cách hoàn toàn khác, dù trụ sở cũng đặt tại Ireland, nhưng có thể nộp thuế ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trong trường hợp của Airbnb quốc tế, họ nộp thuế ở Jersey, nơi có mức thuế gần như là bằng không, và nơi này cũng gần như bị liệt vào danh sách thiên đường thuế. Với cơ chế như vậy, Airbnb cũng như nhiều tập đoàn đa quốc gia khác đóng thuế chưa đến 3% tổng lợi nhuận của họ.
Elle réside à Jersey. Et toutes les taxes qui s'appliquent à cette société sont celles de Jersey.
Theo yêu cầu của Liên hiệp châu Âu, Ireland đã cam kết chấm dứt cơ chế The Double Iris. Thế nhưng những công ty như Airbnb vẫn còn có thể tận dụng cơ hội đến năm 2020. Họ còn thời gian để tìm ra những cách tránh thuế mới và tiếp tục thách thức những quy định quốc tế.